Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Di Đà Phật. Hôm nay đây tôi có cái nhân duyên được lần đầu tiên ghé về cái thành phố Pensacola này để mà gặp cố ý đàm đạo với quý Phật tử của ngôi chùa Diệu Đế ở thành phố này. Ngôi chùa này tuy rằng là không có thầy chủ trì nhưng mà Phật tử ở đây cũng đã phát tâm rất nhiều trong công việc xây dựng một ngôi chùa tương đối là khang trang. Và cũng không có thiếu phần trang nghiêm. Đó cũng là nhiều cái công đức của Hòa Thượng Chí Trơn đã dìu dắt Phật tử ở nơi này thành lập được một ngôi chùa. Và khi chúng ta có một cái ngôi chùa thì cái cứu cánh của mọi người là cố gắng duy trì ngôi chùa. Nhưng mà dĩ nhiên mình biết rằng là khi mình duy trì ngôi chùa không phải chỉ duy trì ở cái hình thức không thôi, tức là làm sao để có một cái nhà, một cái điện ngoài cái tinh thần đó ra, mình còn phải duy trì bằng một tinh thần khác. Bởi khi mình tu học mình không bao giờ ngộ nhập hay lầm lẫn phương tiện thành cứu cánh. Chùa chỉ là phương tiện, cứu cánh chính là sự tu tập, làm sao cho mình được thanh tịnh, cho mọi người được thanh tịnh, cho thế giới được thanh tịnh. Có như vậy thì mình và chúng sinh mới có thể được hưởng hạnh phúc. Và có như vậy thì cái cứu cánh của Phật Pháp nó mới hiện hiện. Chứ nếu mà mình chỉ nghĩ rằng là làm thế nào để có một cái cơ sở cho to, mà mình không có mở rộng cái tâm của mình to theo, thì cái cơ sở đó của mình tuy to nhưng mà không dung chứa được ai hết. Cho nên không giúp hóa nổi kẻ khác. Và cái chùa chỉ là một cái môi trường làm sao để giúp hóa tâm hồn của mọi kẻ, chuyển hóa họ từ một cái phiền não, ô nhiễm trở thành một cái sự hạnh phúc và thanh tịnh. Thì đó mới là cái cứu cánh của chùa. Cho nên tất cả những hình thức cơ sở này kia của mình nó chỉ là phương tiện thôi. Cái cứu cánh cần phải đạt được chính là cái tâm của mình, làm sao cho nó được kinh an, cho nó được thoải mái. Và chính cái kinh an và thoải mái nói trên mới độ người khác được, mới giúp người khác được. Một tâm hồn phiền não, một tâm hồn bực dọc, tâm hồn nó không giúp ai được hết, mà còn ngược lại, còn làm phiền nhiều người khác. Và sống trong cái cuộc sống này, một con người nó chỉ có giá trị hay không là ở điểm rằng là mình có giúp được kẻ khác hay không. Mình sống trong cuộc sống thì mình biết rằng là người ta ai cũng có cái xu hướng rằng là thích hai cái điều là được khen đó, được khen giỏi hay được khen là tốt. Mình thích hai cái đó lắm. Thích hơn là khen mình giàu có hay là xinh đẹp nữa. Tại vì nếu bảo mình đẹp mà nói đẹp nhưng mà ngu thì mình buồn lắm. Nhưng mà nói xấu nhưng mà giỏi lắm, mình chắc thích hơn. Còn nếu bảo mình đẹp mà ngu lắm thì mình sẽ bất mãn vô cùng. Hay là bảo đẹp ấy nhưng mà rất là bất lương, mình khó chịu kia lắm. Nhưng mà bảo người đó tuy không được đẹp, tuy xấu một chút nhưng mà rất là tốt, có lẽ mình thích hơn. Thì cái tâm lý của mình thích tốt và giỏi. Và tốt và giỏi là yếu tố của thành công trong cuộc đời, yếu tố mà mọi người tranh nhau. Chưa hẳn mọi người tranh nhau đẹp, nhưng mà cái mọi người tranh nhau bình nhận mình thấy sự ra là tranh nhau cái giỏi và cái tốt, chứ không phải tranh cái đẹp hay là tranh cái giàu, mà là tranh nhau tốt hay là tranh nhau là giỏi. mình cãi vả với một người khác, nó chỉ chạy quanh cái vấn đề là, một là mình và người kia muốn chứng tỏ ai là người giỏi hơn ai, hai là muốn chứng tỏ ai là người tốt hơn ai. Còn ngoài hai cái đó không có chuyện cãi nhau. Mình ít có ngồi vào với nhau để mình cãi nhau là mình và người kia người nào đẹp hơn, không có đâu. Mình lắng nghe có những vụ cãi lộn thôi, hay là người nào giàu hơn người nào. Mình đâu có ngồi lại để mình cãi nhau cái chuyện là giàu nghèo hơn nhau. Nhưng mà ngồi vào với nhau chỉ có cãi chuyện giỏi dở, chỉ có cãi cái chuyện tốt xấu. Nhưng mà, và dĩ nhiên rằng là mình biết rằng là cái sự tốt ở thế gian này ấy, thì như vấn đề tối hôm qua trong cái buổi gọi là cũng như pháp đàm vậy đó, mà với lại quý Phật tử hôm qua tôi có đề cập đến rất nhiều những cái hình thức của Phật pháp mà có thể giúp cho mình và giúp cho người để mà tạo dựng cho mình trở thành một cái người gọi là tốt. Mà cái người tốt thì dễ giỏi lắm, mà người xấu thì chắc chắn không có giỏi mà là dở. Tại vì người xấu á, họ chỉ có khả năng làm lợi cho họ thôi, và như vậy đó thì không phải là giỏi. Người giỏi phải là cái người mà làm lợi được cho muôn người mới là giỏi. Còn cái người giỏi mà chỉ tự lo được cho mình thôi mà lo cho người khác không nổi, mà khi lo cho người khác không nổi, không có khả năng lo, thì như vậy không gọi là giỏi. Giỏi là phải là lo được cho mọi người, giải quyết được chuyện mọi người, chứ không chỉ riêng chuyện của mình. Và người nào cầu mình cái vấn đề của họ mình cũng có thể giải quyết được, có vậy mới gọi là giỏi chứ. Nhưng mà người xấu thì dĩ nhiên, người mà không tốt dĩ nhiên không bao giờ có cái giỏi đó. Cho nên người tốt là người chắc chắn không có giỏi. Cái giỏi của họ chỉ là cái giỏi làm quấy. Cái giỏi của họ chỉ là cái giỏi mà làm được cái gì đó cho họ. Nhưng mà nếu mình cứu xét thâm sâu thì họ cũng có làm được cho họ. Tại vì một cái người mà chỉ có lo cho mình và chỉ có làm được cho mình thôi, chung cục mình cũng chẳng được gì hết. Và sở dĩ mà tôi nói chung cục mình chẳng làm được gì hết đó, là bởi vì cái mà mình cần nhất ở trên đời này á là một cái sự hạnh phúc. Mà cái sự hạnh phúc đó nó đòi hỏi mình phải có một cái tâm hồn mà như Đức Phật thường nói, không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn. Nghĩa là khi một tâm hồn mà được an tĩnh, một tâm hồn mà được yên ổn, không âu lo, không sợ sệt, thì tâm hồn đó gọi là một tâm hồn hạnh phúc. Và cái hạnh phúc của mình đạt được đó, luôn luôn là do ở nơi tâm hồn, chứ không do ở nơi thân. Cho nên thân này của mình có thể hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó nếu mình ngẫm cho kỹ là tại vì cái thân đó đóng góp cho cái tâm mà cái hạnh phúc đó được cảm nhận. Tôi nói ví dụ như vậy, chẳng hạn bây giờ mình được mặc áo ấm, áo đẹp, áo ấm, mình được ăn những cái món ăn ngon. Những cái món ăn ngon hay những cái áo đẹp mình gọi là đẹp, hay là những cái ấm áp đó, là bởi vì nó đóng góp một phần vào trong cái, cho cái tâm hồn của mình. Tức là cái tâm hồn của mình tạm thời nói như vậy, cái tâm hồn mình tạm thời nói như vậy, cái tâm hồn đó của mình nó thích như vậy. Nó thích ăn cái món đó, nó thích được hưởng thụ như vậy, và cái tâm làm đáp ứng với cái nhu cầu của nó, cho nên nó càng thấy là hạnh phúc. Cho nên nếu mà chỉ thân thuần túy thì không có được hạnh phúc, mà phải có tâm ở trong cái hạnh phúc. Tôi nói thêm một cái ví dụ, chẳng hạn bây giờ mình bảo là tự dưng tôi ngồi đây rồi tự nhiên dưng tôi thèm một ly cà phê đá, thì khi tôi nghĩ tôi thèm một ly cà phê đá đó là cái tâm ý của tôi nó thèm. Rồi khi đó tôi uống thì khẩu tôi nó uống, vị tôi nó nếm, nó vừa, nó ngon, tôi thấy thích thú. Nhưng mà không có nghĩa rằng là cà phê luôn luôn làm cho tôi thích, cà phê đá không phải luôn luôn làm cho tôi thích. Nếu mà quả tình cái thân của tôi thích không, mà không phải tâm hồn đó, thì tôi sẽ muôn thuở thích cà phê đá. Nhưng mà không, cũng cái thân đó của tôi, cũng cái lưỡi đó của tôi, cũng cái miệng đó của tôi, cũng cái vị đó của tôi. Nhưng mà có lúc tôi thích cà phê đá, có lúc tôi thích nước trà, và có lúc tôi thích coca. Chẳng hạn như giữa mùa đông giá rét, trời tuyết rơi ở ngoài, nhiệt độ xuống tới 20 độ âm, tôi đâu có thèm ly cà phê đá. Ai đưa đến tôi lắc đầu. Và tôi thích một ly trà nóng hoặc là một ly cà phê nóng. Như vậy thì mình thấy rõ ràng rằng là tất cả những cái mà thân nó đòi hỏi là do tâm nó chi phối. Như vậy thì thân này dù có được hưởng thụ cách mấy, nhưng mà nếu không vừa với cái tâm ý thì sự hưởng thụ đó trở thành vô giá trị. Cho nên chẳng hạn thì dù bây giờ mình ngồi ở đây đó, mình ngồi ở Việt Nam, mình ước ao có được một căn nhà, mình ước ao có được một chiếc xe hơi, đó là một niềm ao ước khó đạt được khi mình ở Việt Nam. Nhưng mà qua đây cái niềm ao ước đó đạt được một cách dễ dàng, đạt được rất dễ dàng. Nhưng mà mình thấy rằng là cái mà hồi xưa mình ao ước, ngày nay cái ao ước đó đâu phải là một hạnh phúc. Mình sống trong một căn nhà rồi đó, mình có một chiếc xe rồi đó, nhưng mà đâu phải là xong hết mọi sự là hạnh phúc rồi đâu. Và khi đó cái tâm ý của mình nó cho mình thấy rằng là cái xe, cái nhà không chưa có làm cái mảy may gì hạnh phúc cho mình hết. Hạnh phúc còn là những chuyện khác nữa, còn là những cái chuyện ngoài cái thân mình được. Cho nên mình biết rằng là như thế, nếu mà chỉ đáp ứng cho cái thân thôi mà không đáp ứng cho cái tâm á, thì hạnh phúc vẫn không đến được. Cho nên cái tâm hồn đang còn buồn bã một chuyện gì, mình đang còn gây hấn với một người nào chuyện gì, thì cái món ăn ngon để trước mặt hay cái áo đẹp để trước mặt cũng vui. Những cái đó làm đẹp cái thân này, làm khỏe cái thân này, nhưng không làm một mảy may cho một cái tâm hồn của mình lúc bây giờ, thì những thứ đó trở thành vô ích. Mình ăn không biết ngon khi mình đang sân hận, mình mặc không thấy đẹp khi mình đang đau khổ. Như vậy thì rõ ràng là cái câu Phật ngôn mà Đức Phật nói, không có một hạnh phúc nào sánh bằng sự an tĩnh của tâm hồn, nó không sai một mảy may. Mà hễ cái tâm hồn khi nào được thư thái, được an tĩnh thì đó mới là hạnh phúc. Nhưng mà làm sao để được một cái tâm hồn thư thái và hạnh phúc, thì mình biết ngay rằng một cái tâm hồn thư thái và hạnh phúc là một cái tâm hồn không phiền não, không bất mãn, không bực dọc. Mà một tâm hồn không phiền não, không bất mãn, không bực dọc là một tâm hồn như thế nào để tránh những cái pháp nói trên, để tránh những cái pháp ô nhiễm nó nói trên. Mình thấy căn do của mọi cái sự ô nhiễm đó, đó nó chung quy cũng chỉ vì rằng là mình luôn luôn có một cái tâm tư ích kỷ. Ích kỷ đó là chỉ nghĩ cho mình thôi. Và chính vì cái tâm tư ích kỷ chỉ nghĩ cho mình đó thôi mà mình mới luôn luôn bất mãn, mình mới luôn luôn bực dọc, mình mới luôn luôn tức tối, mình mới luôn luôn ganh tị. Cái ganh tị đó không khởi từ mình thì khởi từ ai nữa? Cho nên mới gọi ganh tị chứ. Bực dọc tức tối gì cũng từ mình phát sinh hết. Nhưng mà sở dĩ mà là một cái người ích kỷ, người đó rất dễ, rất một cái tâm hồn nó rất dễ mất an tĩnh. Mà một cái tâm hồn mà thanh tịnh, nghĩ tới một cái sự gì đó, một cái sự mà lợi lạc cho mọi người cũng như cho mình, có một cái tâm bao rộng, tâm mở rộng, cái tâm nó không có hẹp hòi. Với một cái tâm hẹp hòi đó thì cái tâm nó không có chứa được cái gì hết. Mà giống như cái ly nước như vậy, chỉ cần một cái giọt mực rò vào là cái ly nước đó nó biến màu. Thì cái tâm của mình cũng vậy, chỉ cần một cái pháp ô nhiễm nó rơi vào một con người, cái tâm hạn hẹp chỉ ngại, tâm đó bị biến màu. Tức là một cái oán của người khác nó nhỏ vào trong cái tâm của mình, thì cái tâm của mình tự khắc nó thành cái màu oán mà mình cũng oán theo, tức là gọi là nhiễm. Nhưng nếu cái tâm nó mở rộng ra, giống như bây giờ mình lại đem một cái bình mực mình ra dòng sông, chứ chưa nói đến biển, mình đổ xuống, nước không có biến thay đổi, nó cũng y chang màu như cũ. Cái mực nó chỉ loang một chút thôi, sau đó là cái màu mực nó tan biến ở trong cái dòng sông đấy trên. Chứ đừng nói là nếu mình thấy trong dưới biển. Thế thì với một cái người mà có tâm hồn mở rộng thì những cái nhiễm pháp kia nó vào trong cái tâm hồn nói trên, nó có thể bị, nó có bị ảnh hưởng, tức là bị làm cho mất đi, bị cái tâm rộng mở đó nó làm cho cho cái ô nhiễm đó nó không có phát tác được, nó không có thành hình được. Như vậy thì mình biết rằng là với một cái tâm ích kỷ á, thì con người ta dễ phiền não cái lắm. Nhưng mà với một cái tâm mà khoan dung hay là độ lượng ấy, hay cái tâm khoan dung độ lượng, khi nói khoan dung độ lượng là cái tâm nó hướng đến, nghĩ đến cho người, hướng tha mọi người, thì cái tâm nó được rộng mở. Thì khi cái tâm rộng mở như vậy thì cái người đó ít phiền não vô cùng. Người đó rất ít phiền não mà người đó lại hay vui. Hay vui vì rằng là mình giúp được người này, mình giúp được người kia. Mà những người được mình giúp, những người đó hoan hỉ, những người đó cảm kích. Và cái sự giúp đó làm cho mình được an lành. Và chính cái sự giúp đỡ đó mới khiến cho mình trở thành một người tốt. Và chính cái tốt đó là một cái động lực để khiến cho mình giỏi. Chắc chắn như vậy. Chính cái tốt, chính cái mình mong muốn làm cái gì cho thiên hạ, chính cái tâm mong muốn đó mà khiến cho mình quyết định làm cho thành. Và chính vì trong khi mình quyết định làm cho thành mà mình mới phải sáng kiến này sáng kiến nọ. Và tất cả những cái sáng kiến đó của mình từ đâu mà có, nếu không từ cái động lực làm cho người, thì mình bao giờ có những cái sáng kiến mới chết. Và chính mình có thể thành tựu được nhiều cái sáng kiến. Là chẳng hạn như tôi nói, như với Phật tử ở đây xưa nay chưa từng làm việc Phật sự, ví dụ như vậy, chưa từng làm chuyện chùa, nhưng mà hôm nay cùng bất đắc dĩ mình phải tập hợp nên một cái mái chùa xây dựng lên, và mình phải chia công việc sang mà làm. Và khi chia công việc sang mà làm thì mỗi người, mỗi đang còn là người rất là thiếu kinh nghiệm, nhưng mà vì bắt tay một lần cho nên mình mới ngày đêm suy nghĩ. Và chính cái tư duy đó của mình mà mình mới phát sinh ra được nhiều cái sáng kiến, nhiều cái hiểu biết trong cái việc làm mới mẻ này của mình. Và như vậy mình trở nên một người có kinh nghiệm. Và người giàu kinh nghiệm chừng nào thì là người có khả năng và gọi là giỏi. Như vậy thì nhờ cái tốt mà nó đưa đến cái giỏi. Xưa nay mình bỏ chuyện Phật sự tôi rất là dở, tôi không biết gì hết, nhưng mà nhờ tôi đứng ra tôi kinh phát mà tự nhiên tôi thành giỏi, giỏi chuyện Phật sự. Nhưng người khác thực đến ta thấy người ta nói Phật tử ở đây giỏi hả, làm được cái đó, làm được cái kia. Nhưng mà chính cái mà làm được đó cũng chỉ do yếu tố rằng là vì mình muốn một cái lợi lạc chung cho nên mình phát sinh ra những cái như vậy. Nói ví dụ như thế. Thế thì mình sẽ thấy rằng là do nên cái tốt nó mới đưa đến một cái sự giỏi. Mà cái giỏi đó là cái mà làm lợi cho mọi người. Nhớ là cái là chỉ làm thành công cho mình không gọi là giỏi đâu. Đúng nghĩa của chữ giỏi, đúng nghĩa của chữ giỏi thì là cái giỏi đó là cái làm được cho nhiều người mới gọi là giỏi. Còn làm cho cá nhân của mình mà không làm gì được cho ai hết, mà không giúp gì được một người nào hết, một người như vậy không giỏi tí nào. Một người giỏi là một cái người làm được cho mình. Thế cho nên mình biết rằng là để mà mình được sống một cái cuộc sống làm sao cho nó an tĩnh tâm hồn, tâm hồn an tĩnh, để được một cái hạnh phúc, thì đương nhiên mình phải hiểu ngay rằng là cái vật chất nó chỉ là thứ yếu thôi, cái tinh thần nó mới là cái chính. Tại vì cái vật chất không bao giờ đủ để làm cho mình hạnh phúc. Như nãy giờ tôi ví dụ, mà phải cái tâm hồn yên tĩnh. Cho nên có nhiều người ngộ nhận và nghĩ rằng là phải chi mình có vàng có bạc nhiều chắc mình sướng. Lầm rồi. Đi hỏi Michael Jackson thử, hay là đi hỏi nhiều nhà tỷ phú khác thử, xem họ có sung sướng không. Không có đâu. Họ cũng lo y chang mình, nhưng mà lo giống hệt mình, nhưng hình thức lo khác. Mình nghèo lo theo nghèo, họ giàu lo theo giàu. Mình nghèo á thì mình bảo thôi cái nhà mình tự cắt cỏ lấy, thì mình phải lo cắt cỏ. Còn người giàu thì không có lo cắt cỏ, nhưng người giàu phải lo mướn người cắt cỏ, lo tìm người cắt cỏ đó. Thì cũng lo thôi, thì mình cũng lo, họ cũng lo, chứ không phải họ hết lo. Mà hết lo mới là sướng. Còn lo mà lo dưới sáng thức nào cũng vẫn là bất an. Mình nghèo cho nên mình phải cần cù tự đi làm đi ăn. Còn ông tỷ phú ông giàu thì ông phải lo, lo trả lương công nhân, lo tính toán tài sản, lo thuế, lo má, lo đối xử đủ mọi chuyện, chứ đâu phải không lo. Cho nên người giàu có cái lo của người giàu. Cái lo đó biến thiên, nhưng mà cái lo đó nó chạy theo cái cuộc sống của mình, nó bám sát, nó dai như đỉa, nó không chịu buông tha mình. Mình chuyển hoàn cảnh cỡ nào thì nó lo cái đó. Hồi xưa mình không có bằng cấp, mình có cái lo cũng không bằng cấp, Và khi mình bảo phải chứ tôi có bằng cấp cao thì có lẽ tôi thoát được khỏi cái lo này. Đúng như vậy, khi tôi có bằng cấp cao, tôi không có lo của cái lo mà tôi đi kiếm việc làm khó, nhưng mà tôi bắt đầu có cái lo của một người có bằng cấp cao, một cái lo mới. Cho nên người ta chỉ đối trị ngọn mà không ai đối trị gốc. Mình cứ mải mê bệnh đâu chữa đó mà mình không chữa tận căn. Chữa tận căn của tất cả những cái mầm mống của sự âu lo, của sự bất ổn trong đời sống. Mà tâm trí của mình luôn lúc nào cũng bất ổn hết. Cho nên chính vì vậy, mình so với Việt Nam là giàu hơn nhiều rồi, nhưng mà mình đâu có yên tâm. Hồi ở Việt Nam thì mình ao ước, mình bảo nếu tôi được như vậy thì tôi sẽ khỏi lo gì, tôi sẽ rảnh rang tôi đi chùa. Nhưng bây giờ mình đã được cái niềm ao ước ở kia rồi, cho nên mình đừng có ao ước hơn nữa. Bây giờ mình ao ước, mình bảo phải chi tôi trúng 3 triệu để tôi lo chùa. Nhưng khi mình trúng 3 triệu rồi thì mình sẽ có cái vấn đề của 3 triệu. Mình sẽ có vấn đề của 3 triệu. Cho nên bây giờ mình hỏi mấy anh có 5 triệu, anh thấy anh có dư. Anh nói anh bảo phải chi tôi có 15 triệu tôi sẽ giúp chùa. Nhưng bây giờ mình đi hỏi anh 15 triệu, anh 15 triệu không thấy mình có dư. Mà phải chi tôi 20 triệu tôi giúp chùa. Cái cuộc đời nó như vậy. Và nếu mình nghiền ngẫm kỹ mình sẽ thấy nó không có dư là bởi vì mình thấy mình vẫn còn phải lo. Còn phải lo là còn phải đề phòng. Còn đề phòng là còn phải giữ chữ, còn phải dành dụng, còn phải tiết kiệm, còn phải thủ thân. Cho nên vẫn không thấy dư. Là bởi vì cái lo khi nào nó cũng đeo mang mình hết. Và khiến cho khi nào mình cũng phải phòng thân. Mà khi phòng thân như vậy thì tất nhiên mình phải thủ. Và mình không có dám hành xử một cách giống như một người không lo, giống như một người mà bình thản vậy. Thế cho nên mình biết rằng là mà nhưng mà thực sự mà nói nó thì cái mà mình lo cho thiên hạ đó, cái đó giống như là Đức Phật nói, thế mình lo cho thiên hạ thì mình lo được cho mình, mà mình khỏi cần phải nghĩ tới mình. Hình như tôi không biết ở đâu hay là hôm nào gần đây, trong suốt từ khi tôi qua xứ Bắc Mỹ ở đâu đó có kể chuyện ông Phùng Huyên đó. Ông Phùng Huyên với Mạnh Thường Quân đó. Có kể phải không? Anh Minh Giới nói chưa? Anh Minh Giới lắc đầu. Không phải để tôi kể. Mạnh Thường Quân là một cái người mà nổi tiếng với cái tên Mạnh Thường Quân đó, thì tất cả đấy ai cũng biết. Khi mình kêu gọi một người nào, mình kêu gọi các nhà Mạnh Thường Quân. Tại vì Mạnh Thường Quân là một cái người hết sức là tử tế, giúp đỡ. Trong nhà của ông ta nuôi đến 3.000 thực khách. 3.000 thực khách có nghĩa là 3.000 người khách nuôi ăn không ngồi đổi để làm cố vấn cho ông ta trong nhiều chuyện. Nghĩa là cần mặt nào thì ông ta cứ chỉ hỏi trong số 3.000 người ông ta nuôi là ai có thể làm được chuyện đó thì giúp tôi. Như vậy ông ta nuôi 3.000 người đó mà lâu lâu mới nhờ đến một người. Tức là trong 3.000 người đó cứ ăn không ngồi đổi, lâu lâu mới làm việc được cho ông ta một lần. Mà làm một lần như vậy mà được trả lương quanh năm, ăn nhậu ở trong dinh. Thì Mạnh Thường Quân sở dĩ mà giàu có mà nuôi nấng được như vậy là bởi vì Mạnh Thường Quân là dòng dõi của vua chúa họ Điền. Họ Điền tức là họ mà làm vua của nước Tề. Mạnh Thường Quân là dòng dõi của vua chúa cho nên được phong quan, cái chức đó gọi là Mạnh Thường Quân. Nhưng mà tên thật là Điền Văn. Thì ông ta nuôi như vậy và ông ta được vua phong đất, cấp đất. Và cái dân chúng ở vùng đó phải đóng thuế để ông ta thu thuế và ông ta nuôi thực khách 3.000 người. Chia làm 3 hạng. Hạng mà bếp nhất thì ăn chay. Hạng mà ở giữa đó thì ăn thịt uống rượu. Hạng cao nhất là ăn thịt uống rượu mà lại không có xe đi nữa, tài xế chở nữa. Đó là hạng thực khách, tùy theo khả năng, tùy theo kiến thức, tùy theo khả năng, tùy theo đức hạnh mà được đôn cấp. Thế một bữa có một khách lạ tới nhà của Mạnh Thường Quân xin được làm thực khách. Thì Mạnh Thường Quân dĩ nhiên để được làm thực khách thì phải trải qua một cuộc interview chứ, hỏi xem rằng là có khả năng gì mới làm thực khách, chứ không hết thời dân bây giờ kéo đến làm thực khách thì chết ống luôn. Cho nên thực khách cũng phải có một cái căn bản nào đó. Thì Mạnh Thường Quân mới hỏi là vậy chứ ông biết làm cái gì? Ông nào bảo tôi chẳng biết làm gì hết. Vậy ông có khả năng gì? Bảo tôi cũng chẳng biết tôi có khả năng gì, nhưng mà nếu cái gì mà ngài nhờ được mà tôi có thể làm thì tôi làm, nhưng mà nếu nói khả năng riêng tư thì chắc tôi cũng chẳng có khả năng bao nhiêu. Mạnh Thường Quân thấy ông này cũng có khả năng có cái gì hết trơn rồi, nhưng mà nhìn phong cách thì thấy có vẻ cũng là người đàng hoàng, cho nên Mạnh Thường Quân chấp nhận cho làm thực khách. Và dĩ nhiên thực khách này thuộc loại ăn chay, tàu vỗ mới đâu cũng được ấy. À, rồi Phùng Viên được thu thập vào ở trong dinh của Mạnh Thường Quân. Thì đến bữa ăn cơm thì ông ta ngồi ôm cái kiếm của ông ta, ra tài của cái kiếm, ôm cái kiếm rồi vỗ kiếm mà hát: kiếm ơi về đi thôi, ở đây ăn cơm cũng có thịt. Thì mấy cái người hầu người ta ghét lắm, người ta bảo đồ cái đồ vô dụng mà lại còn đòi hỏi, đi mách với chủ, đi mách với chủ là để chủ đuổi, đuổi cái thứ ăn hại mà còn đòi hỏi. Nhưng mà không, Mạnh Thường Quân quả xứng đáng là Mạnh Thường Quân. Cho nên Mạnh Thường Quân nghe xong không những không đuổi thì chớ, mà Mạnh Thường Quân với một cái tâm rất rộng, rất là vì người, cho nên nói thì cho ông ta ăn thịt, ông ta đòi thịt thì cho ông ta ăn thịt chứ có gì đâu. Thế là được đôn lên hàng cho ăn thịt, là hàng giữa rồi, mà chưa làm được công trạng nào hết. Rồi thế mà một bữa rồi ăn thịt rồi cũng ngồi vỗ kiếm rồi ca rồi nói: Chiêm ơi về đi thôi, ở đây đi chơi không có xe. Rồi người hầu nó ghét qua, nó bảo cái thứ ăn hại đã được đôn lên ăn thịt rồi, bây giờ còn đòi được voi thì đòi tiên đó, cho nên lại đi mách cái chủ nhân nữa. Và Mạnh Thường Quân lại cũng đúng là Mạnh Thường Quân, cho nên Mạnh Thường Quân bảo thì cho ông ta xe đi. Thế là được đôn lên thượng khách mà chẳng có công gì. Thế rồi từ nay ăn thịt đi xe không còn thấy hát nữa, không có thấy ôm kiếm hát nữa. Thì một bữa thì Mạnh Thường Quân mới hỏi rằng là đã đến kỳ mà đi thâu thuế ở các vùng đất của tôi, vậy thì quý vị ở đây ai có khả năng đi thâu thuế và đòi nợ thì xin đi dùng cho tôi. Thì Phùng Huyền, cái người khách nói trên, anh bảo là xưa nay tôi ở đây không có giúp gì được ngài hết á, ăn không ngồi rồi không lấy làm mắc cỡ lắm, cho nên hôm nay xin tình nguyện vì ngài làm công việc nói trên, tôi sẽ đi thâu thuế đầy đủ cho ngài, thâu nợ nữa. Mạnh Thường Quân mà nếu vậy thì tôi rất là hoan hỷ, vì Mạnh Thường Quân hoan hỷ là bởi vì Mạnh Thường Quân muốn được làm cho mọi người không ganh tị, mọi người thấy rằng Phùng Huyên cũng làm được việc, và như vậy Phùng Huyên yên tâm được hưởng, và Mạnh Thường Quân cũng yên tâm cho Phùng Huyên những cái đặc lợi nói trên. Cho nên Mạnh Thường Quân rất là hoan hỷ, không cử ai hết, cử Phùng Huyên đi để cho Phùng Huyên có công trạng. Trước khi lên đường thì Phùng Huyên hỏi Mạnh Thường Quân: vậy thì tôi xin hỏi ngài rằng là tôi đi thu thuế đòi nợ đem tiền về cho ngài, có cần mua sắm cái gì nữa không? Mạnh Thường Quân đảo mắt nhìn trong nhà, cái dinh thự rất là giàu có, đồ quý để đầy nhà. Và Mạnh Thường Quân bảo là thì ông cứ xem trong nhà thiếu cái gì thì ông mua cái đấy, còn bây giờ cũng không biết rằng là thiếu cái gì. Thì Phùng Huyên tuân lệnh và lên đường. Khi đến vùng đất nơi trên, tập hợp tất cả dân chúng lại, Phùng Huyên nói: tất cả những người nào nợ nần gì Mạnh Thường Quân đem giấy nợ ra đây trình diện. Thì mọi người đều mang giấy nợ ra đứng trình diện, và Phùng Huyên đốt hết giấy nợ và nói rằng Mạnh Thường Quân tha nợ hết, người nào nợ bỏ hết, đốt hết giấy nợ. Còn những người nào phải đóng thuế năm nay miễn hết, miễn thuế chọn năm, không ai phải đóng thuế hết mà nợ khỏi phải trả. Rồi xong, chỉ có nửa ngày là xong việc, và ngày mai Phùng Huyên lên đường đi về. Mà thôi, thường thâu thuế như vậy phải chờ người ta đóng mà dân đông nữa, ta đóng ta thu ít nhất là cả tuần, thậm chí nếu mà đòi nợ thì cũng có thể đến cả tháng. Thì cái người làm việc nó mới đem tiền đem bạc về cho Mạnh Thường Quân để nuôi 3.000 thực khách. Nhưng mà ông này mới đi hôm nọ, hôm nay đã về. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên vô cùng và hỏi: ủa xong đi đâu làm ấy? Ông này bảo xong hết rồi, nợ bao nhiêu thu hết, thuế bao nhiêu gom hết. Ông Mạnh Thường Quân bảo: ông làm sao hay vậy, làm ấy. Ông này bảo: phải rồi, tôi gom hết, tôi thu hết, rồi tôi mua hết cho ngài rồi. Mạnh Thường Quân hỏi: ông mua gì? Mua hết tiền rồi. Mạnh Thường Quân mua gì vậy? Tôi thấy trong nhà của ngài không thiếu một thứ gì hết, đồ đạc chân bảo cái thứ gì cũng có, đâu cần phải mua gì nữa, cho nên bao nhiêu tôi mua phước hết cho ngài rồi. Bao nhiêu tiền mua hết phước, không để lại một đồng. Mạnh Thường Quân bảo: mua phước nghĩa làm sao? Nó nói là tôi cho hết rồi, nghĩa là đốt hết giấy nợ rồi, miễn thuế hết rồi, Mạnh Thường Quân nghe cũng thấy ôi, mà cái ông này thiệt báo hại. Nhưng mà cũng đúng là Mạnh Thường Quân, cho nên không sân si, không nổi giận, không trách mắng, mà cảm ơn và nói thôi ông đi đường mệt mỏi, thôi vô trong nghỉ ngơi tắm rửa cho khỏe khoắn, và một chút mời ăn cơm đàng hoàng, mà không mang về một đồng, mà mất hết tiền. Rồi thì thực khách nuôi bằng cái tiền thuế đó thôi. Nhưng mà những quân là con người hết sức là độ lượng, cho nên cũng xá một xá, cảm ơn, không hề giận dỗi, không hề quát mắng. Rồi thì bây giờ nước Tần dòm dò nước Tề, muốn đánh chiếm nước Tề, nhưng mà ngại Mạnh Thường Quân. Tại vì Mạnh Thường Quân có danh tiếng, có nhiều người phục. Dưới trướng của Mạnh Thường Quân 3.000 thủ hạ, nó có rất nhiều mưu sĩ. Cho nên quần thần của nước Tần bàn với lại vua Tần rằng là muốn đánh nước Tề thì phải triệt Mạnh Thường Quân. Và Mạnh Thường Quân mà triệt rồi thì lấy nước Tề dễ như lấy vật ở trong túi. Mà muốn triệt Mạnh Thường Quân thì dễ lắm, làm một cái kế ly sáng. Tại Mạnh Thường Quân rất là có uy tín, thì bây giờ mình cứ làm cái ly gián là vua nước Tần gửi thư cho Mạnh Thường Quân, gửi quà, gửi tặng, rồi sai sứ thần ở bên Tần qua Tề ban giao. Sau thời gian ban giao thì ghé thăm Mạnh Thường Quân, ghé thăm đưa thư riêng của vua Tần, đưa quà riêng của vua Tần, làm cho cố ý để lộ cho vua Tề và quần thần của nước Tề thấy, và lại mua chuộc mấy ông quan tham nhũng của triều đình nước Tề. Mấy ông quan kia bèn cáo sát với vua Tề là Mạnh Thường Quân là liên kết với nước Tần, có âm mưu phế vua để mà lên lập vương thay thế vua. Thì vua nghe vua nào cũng tham lam và vua nào cũng sợ mất thần dân, sợ mất quần thần, cho nên vua phải tìm cách triệt Mạnh Thường Quân đi. Nhưng mà vua cũng sợ Mạnh Thường Quân nữa, bởi vì Mạnh Thường Quân thủ hạ rất đông, cho nên bây giờ phải tìm cách, không có dám công khai bắt bớ, mà phải tìm cách giết hại thủ tiêu. Nhưng mà Mạnh Thường Quân có rất nhiều tay chân và thuộc hạ, nên vì nhiều người người ta mến mộ Mạnh Thường Quân ở trong triều, cho nên những người đó mách với Mạnh Thường Quân, biết cái âm mưu của vua và quần thần muốn giết Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân nghĩ rằng là bây giờ nếu mình đánh nhau với vua thì mang tiếng là phản nghịch bất nghĩa, nhưng mà nếu mình để vua mà giết mình đi á thì điều đó vô lý phi nghĩa, mà cái nước Tề này có thể bị nguy bởi nước Tần. Cho nên Mạnh Thường Quân mới hợp mấy ông mưu sĩ lại, mấy mưu sĩ mới bảo bây giờ chỉ có nước trốn ra khỏi cái kinh thành, trở về cái vùng đất của Mạnh Thường Quân. Thì Mạnh Thường Quân có lính riêng ở đó, có dân riêng ở đó, thì vua Tề chưa chắc đã dám thảo phạt, thì Mạnh Thường Quân cứ hùng cứ ở đó, sống ở đó, và chờ khi nào minh oan được thì trở về. Mà sống ở đó thì nước Tần vẫn không dám thôn tính nước Tề, cho nên Mạnh Thường Quân quyết định là bỏ kinh thành đi trốn. Thì Mạnh Thường Quân dẫn theo mấy mưu sĩ này đi trốn, đi về vùng đất của mình. Thì đi chưa đến vùng đất, cách đó vài chục dặm, đã thấy dân chúng võ trang gươm dao, mang bàn hương kháng ra đón chào Mạnh Thường Quân lễ lạy, và mang gươm giáo ra và bảo vua Tề mà đụng tới Mạnh Thường Quân á thì phải giết sạch dân ở đây, ở vùng đất này, thì mới may ra mới bắt được Mạnh Thường Quân. Vì ai nấy đều kính trọng Mạnh Thường Quân, thương mến Mạnh Thường Quân cho nên bảo vệ. Còn Mạnh Thường Quân và 3.000 thực khách này kéo về cái vùng đất nó ở yên ổn, vừa được bảo vệ, vừa có cơm ăn áo mặc dư thừa, tính ra còn hơn là cái số đóng thuế nữa. Bây giờ thì Mạnh Thường Quân mới quay nhìn Phùng Huyên ở bên cạnh và nói: năm xưa mô phước cho tôi, năm nay tôi mới thấy. Còn lúc xưa mô phước không có thấy, thấy mất hết tiền, nhưng mà tiền nọ không mất, cái phước đó của Mạnh Thường Quân có. Và Mạnh Thường Quân bây giờ mới được bảo vệ kỹ lưỡng như vậy, được binh vực như vậy, và bình an vô sự cho đến khi được minh oan mà trở về triều đình. Thì cái đó để cho mình thấy rằng là đó, chính những cái mà mình tạo dựng cho người ta không có một cái gì thiệt thòi hết, không có một cái gì thiệt thòi hết, mà mình được lại nhiều lắm. Mình được lại hai cái đặc tính như mà tôi mới nói đó, tốt và giỏi, là hai cái mà thiên hạ ai cũng đua nhau để mà cầu được, mà mình được một cách thật sự. Mình không có thiệt thòi gì hết, Còn nếu mình được 5 đồng, 3 đồng, nhưng mà chung cục mình cất giấu đó, thì cũng giống như cái câu chuyện tôi có kể, mà những người nào thường nghe băng giảng của tôi thì chắc chắn có nghe câu chuyện đó rồi, nhưng mà Phật tử ở đây chắc chưa, cho nên kể cho nghe. Là chuyện có cái ông già keo kiết à. Cái ông này ông keo lắm, ông đi làm vất vả ghê lắm, mà tiền bạc bao nhiêu á thì ông để dành để dụng, ông mua vàng. Còn tiền lẻ thôi thì cũng ăn, tức là ngày cũng chỉ ăn mì gói nước lạnh là xong rồi. Rồi như vậy mà đi cày đi làm, không có chơi có hưởng gì hết, ở một cái nhà nhỏ nhỏ thôi đó. Rồi sống rất là bần hàn, tiền bạc bao nhiêu thì cất cất của, cất tiền cho nhiều, mua vàng. Rồi trong phòng ngủ chúng ta đậy một viên gạch lên, đào cái lỗ bỏ vàng xuống. Rồi weekend thì người ta đi chơi thì ông này không đi chơi, ông này hưởng bằng cách đậy cục gạch lên, xong moi vàng đi ngắm say sưa tá đời, xong rồi bỏ vàng xuống đậy cục gạch lại, và cái thú vui chúng ta có bấy nhiêu đó thôi. Rồi thì một bữa vô tình có một kẻ gian nào nó nhìn thấy, và rồi trong lúc chúng ta đi làm thì nó leo vào nhà chúng ta, nó đẩy cục gạch nó lên, nó lấy hết vàng bạc của chúng ta, lấy hết sạch trơn. Ông này theo đúng thông lệ weekend được nghỉ, tắm rửa sạch sẽ, ăn xong mì gói đàng hoàng, rồi khui cái viên gạch nó lên để ngắm những cái củ báu của mình, lấy nó làm hạnh phúc. Thì hỡi ôi, chỉ còn là một cái lỗ hổng, không có một tí bảo vật ở trong. Bao nhiêu mồ hôi nước mắt, bao nhiêu sự nghiệp để dành để dùng trong hàng mấy chục năm nay không cánh mà bay. Ông già này đau khổ vô vàn, khóc tức tưởi, khóc rấm, khóc gào rấm. Và anh thanh niên kế nhà nghe ông ta khóc thảm quá, anh thanh niên đi qua mà hỏi thăm, mà cứ gì mà bác khóc than ghê vậy. Ông bảo anh coi, tôi làm lộn suốt mấy chục năm nay để dành để dùng, tôi mua vàng tôi cất, bây giờ đứa nào nó lấy hết rồi, thì bảo sao tôi không đau khổ mà tôi khóc được. Anh thanh niên mới ăn ủi và thôi, thì bây giờ lỡ rồi, đằng nào cũng mất, bác khóc cũng vô ích thôi. Bây giờ con bày cho bác một cái gỡ lại, bác đi lấy cục gạch bác sơn vàng, xong rồi bác cho xuống đó, rồi bác lấy cái bác ngắm thế cục vàng thì cũng đỡ buồn. Ông già này đã mất của, nghe anh kia bày lấy đá thế vàng chịu không thể nào nổi. Anh này bảo là anh chế nhạo tôi đó hả, đá làm sao bị với vàng, mà anh bảo tôi lấy đá tôi nhìn để mà tôi thế vàng, đá làm sao mà bị được với vàng, anh chế nhạo tôi đó hả. Thì anh thanh niên kia mới nói, thưa bác, đúng như vậy, đá không thể nào bị nổi với vàng khi mà đem ra tiêu, còn khi chôn dưới đất thì đá với vàng thưa bác y nhau à. Đi cha nè, thì đúng như vậy, cục đá hay cục vàng mà nằm ở dưới đất thì nó y chang à, mình đeo ra mình xài thì nó khác, đúng vậy, nhưng mà nếu mà chôn dưới đất để ngắm thì nó y chang nhau. Tôi lấy cục đá sơn vàng, mình lấy mấy cục nào mình sơn vàng thành từng khối từng khối, mình chôn trong nhà mình ngắm cho nó sướng, lỡ có bị ăn trộm mình cũng không đau. Mình bảo mình ăn trộm kia hố rồi. mà lại khỏi mất của mà khỏi để dành dụng, còn mình có của mình cứ việc tiêu đi, mình cứ việc tiêu cho mình cho người đi, rồi mình cứ việc lấy gạch mình sơn vàng mình cất ở xuống dưới, mình nghĩ như là của để dành. Thế thì chính cái lý lẽ nói trên mình mới thấy rằng là như vậy, thì những cái gì mình cho ra, tức là mình bố thí ra đó, mà cái tinh thần của bố thí đó là một cái tinh thần là khi người ta nói chữ bố thí tức là cho ra, ban ra, chứ không phải là về mình. Thì cái chính cái bố thí đó mới là một cái việc phước, ngay ở đời cũng nói như vậy. Cho nên nếu mình thường làm phước thì cái phước đó giống như Phùng Huyên làm cho Mạnh Thường Quân, có ngày mình được hưởng. Trong cuộc đời này mình may mắn nhiều lần lắm, cái may mắn đó của mình không phải ngẫu nhiên, cái may mắn đó của mình là do nơi cái nhân duyên. Mình thường làm cho người khác được may mắn, tức là mình thường giúp kẻ khác, một kẻ khác gặp mình và được mình giúp, kẻ đó nói tôi may quá. Và như vậy mình hay làm cho người khác được may, và như vậy trong tương lai mình được lại cái may. Mà may mắn là yếu tố để thành công trong cuộc đời, tài không chưa có thành công, phải may nữa mới thành công. Thế như thế thì mình đừng có ngại ngùng gì trong cái vấn đề rằng là phải nghĩ cho thiên hạ hay phải làm cho thiên hạ. Cứ nghĩ cho thiên hạ nó thì mới là tốt. Mà nếu nói thêm một cái điều như vậy, hôm qua có người hỏi về vấn đề sống chết, có nói sơ sơ đến cái chuyện sinh tử, nói tới cái chuyện đi thác sinh đầu thai, nói tới cái chuyện như là để dành tiền nhiều xong rồi mai mốt đi mua một cái nhà mới lớn hơn, đẹp hơn. Ví dụ vậy thì đây, trên cái vấn đề đó là vấn đề mà của quý vị Phật tử đưa ra hỏi tôi, là nói có quý thầy giảng như thế, thì cái đó nó cũng chỉ là một vấn đề. Nhưng mà chính cái vấn đề của sinh tử, nó ví dụ nó cũng liên quan. Thì khi mà mình có một cái tâm hồn tốt, như nãy giờ tôi nói đến, thì cái tâm hồn nó của mình á, tâm hồn nó của mình chính là mình. Mình không hẳn là, nếu mà mình nói bây giờ mình đi thác sinh hay đầu thai gì đó, thì mình đi thác sinh đầu thai với một cái tâm hồn như vậy. Tại vì với một cái, mình tạm gọi, cái này mình chưa có bàn đến một cái giáo lý viên mãn, tức là chân tâm, mà mình chỉ mới nói tới một cái vọng tâm à, tức là một cái tâm thức của mình ở sống cuộc đời. Cái tâm thức của mình nó thích cái gì á, thì tự nhiên cái thế giới nó hiện hiện như vậy. Cho nên một người ác, người đó nhìn người nào cũng thành ác ấy, người đó hay nghi ngờ. Một cái người mà tâm tham, họ nhìn ai họ cũng nghĩ là người nào cũng tham giống họ, cho nên khi nào họ cũng ra tâm giành giật. Một cái người mà nói ví dụ cho một người mà không thể nào ăn chay được, họ không bao giờ họ tin trên đời để có người ăn chay được. Với một cái người mà họ không thể nào bỏ dục được, họ không cách gì tin người ta bỏ dục được. Cho nên khi nào dưới con mắt người ta, hết người ta nhìn thấy nam với nữ là người ta nghĩ tới chuyện dục, hết người ta nhìn thấy một cái món ăn ngon là người ta sinh một tâm tham, và người ta nghĩ ai cũng vậy. Đó. Luôn luôn như vậy, với một cái tâm nó như thế rồi là khi nào nó cũng nhìn như vậy sự kiện. Có một cái tâm thanh tịnh thì nhìn cái gì nó cũng thanh tịnh. Có cái tâm tốt thì hay nhìn cái hay của người, một cái tâm xấu thì hay nhìn cái xấu của người. Và chính nhìn cái xấu của người, cho nên vô hình chung cái thế giới của người đó là một thế giới xấu. Còn một người tốt hay nhìn cái tốt của người, thì thế giới của người đó là một thế giới tốt. Cho nên đồng là một thế giới, nhưng mà càng thọ có khác. Cho nên đồng là một thế giới, hai người đi chùa, một người thấy chùa là thật là an lạc, một người đi chùa thấy thật là bất mãn. Đó là do này cái tâm địa hết. Cái tâm địa của một người xấu thì người đó sống thế nào cũng thấy ông Năm này cũng xấu này. Đó, ví dụ vậy ha. Ông Hồng này xấu này, nó ví dụ như thế. Mà xấu là tại sao? Và bữa trước mà tôi nói anh chở tôi về mà anh thấy có vẻ suy đi nghĩ lại không tốt. Ví dụ như thế. Ông Năm này xấu này, tôi nhờ đóng cái bàn tôi mà ông về đặt ông nói không có thì giờ có cái gì. Nó ví dụ như thế. Thì cái khi mà cái người mà chỉ cho mình thôi, cái người đó luôn luôn rất dễ nhìn cái xấu của người ta, và cho nên tự nhiên dưới mắt người đó hết thảy đều xấu. Mà khi đến chùa làm gì, khi đến chùa tôi thấy 5-6 người đó người nào cũng xấu hết, thì cái chùa xấu, cho nên tự nhiên thấy cái chùa xấu và thấy đâu cũng xấu hết. Nhưng mà nếu một người tốt thì cái người đó dù cho bây giờ mình nhờ anh Hồng đến chở mình về, anh Hồng đến suy nghĩ, tức là tại anh có một chuyện kẹt nhưng mình suy nghĩ họ thôi được rồi để chở. Thì với một người xấu thì người đó không hài lòng với cái câu thôi được rồi, tức là miễn cưỡng phải chở tôi đi tôi không có vui. Nhưng mà với một người tốt thì người đó tội à, có chuyện như vậy, khó khăn như vậy mà cũng vẫn phải chiều mình, vẫn phải làm cho mình, thì mình cảm kích và mình thấy đó là tốt. Và như vậy thì một cái người có tâm tư tốt, người đó thấy người này tốt, người kia tốt, người nọ tốt, mà mình thấy những người tôi đến chùa, tôi thấy những người đó là tốt không, thì tự nhiên tôi thấy chùa là một cái chỗ vui và chỗ tốt. Như vậy thì cái thế giới nó cảm thọ cho mình với tâm tính tốt, tự nhiên thế giới nó an bình, tự nhiên cái thế giới nó tốt vui. Và với cái tâm cách khó khăn xấu thì tự nhiên cái thế giới này đầy khó khăn, đầy xấu, đầy bất bình, đầy bất mãn. Như vậy mình ở chỗ nào với một cái tâm tư nói trên, chỗ đó cũng thành vui hết. Và với một cái tâm khó chịu của mình đi đâu cũng vậy. Cho nên có cái câu chuyện ngủ ngôn, có con chim cú ở phương Đông và con hoàng oanh ở phương Tây. Con hoàng oanh mà khóc thì thiên hạ nghe và thích thú lắm, ca ngợi hoàng oanh. Mà con cú mà kêu là người ta vác gạch, người ta liệm, vác cây, người ta rượt. Anh cú đi đâu cũng bị người ta rượt, người ta liệm. Anh ghét quá, anh mới từ bỏ phương Đông, anh đi lập nghiệp ở phương Tây, và anh bảo cái dân phương Đông này cả trứng. Nó kỳ thị lắm. Nó thấy tôi đâu là tự nhiên tôi kêu mắc mớ gì tới nó mà nó cũng ghét nữa, nó cũng lấy gạch, nó liệm, nó lấy cây, nó đuổi. Anh đi giữa đường anh gặp Hoàng Oanh hỏi đi đâu, anh bảo tôi bỏ phương Đông tôi qua phương Tây tôi lập nghiệp. Phương Tây bên anh tốt à? Anh kêu với người ta hoan hỉ, người ta chào đón, còn bên tôi nó ghét xấu lắm, tôi kêu mà nó ghét. Và bên anh thấy người ta tốt dễ sợ, anh kêu thành công, bên tôi kêu cái là nó xua đuổi tôi. Cho nên tôi bỏ phương Đông tôi qua phương Tây. Ông Hoàng Oanh bảo không dám đâu, anh có qua phương Tây nó cũng bắt cảnh nó liệm anh à. Anh không cần phải bỏ phương Đông hay bỏ phương Tây, anh làm ơn anh bỏ dùng cái giọng kêu khắc ám của anh. Anh ở Đông ở Tây thì cũng bình yên hết à. Còn anh vác cái giọng đó qua bên này đó, anh kêu á thì nó cũng liệm nhà, nó cũng liệm anh tiếp à. Cho nên anh không phải chọn nơi trốn gì hết, anh xả cái đó đi. Cho nên mình nói tôi không đi chùa, để đi chùa phiền não, nhưng mình đừng quên với cái tâm phiền não của mình á. Mình đi đâu cũng phiền não hết, mình ở ngay trong nhà cũng phiền não nữa, tại nhà mình rồi mình không biết đi đâu nữa, cho nên mình đành phải chịu và ở thôi, chứ thực ra mình cũng phiền não. Nếu mình có một cái chỗ khác ngoài nhà mình chắc mình cũng bỏ nhà, cái gì phiền não. Cho nên bỏ cái phiền não tâm đó đi á, thì thế giới này chỗ nào cũng an lành, chỗ nào cũng vui vẻ hết á, chỗ nào cũng yên ổn. Như vậy thì nói cái chuyện chết của mình cũng vậy, nói chuyện chết đây là cái nhân duyên nó hết, cái nhân duyên của cái thân này nó hết, cái nhân duyên của cái thân này với lại của cái cảnh giới này nó hết. Tại vì mình có rất nhiều nhân duyên với nhiều cảnh giới, và mỗi một cái cảnh giới đó để mình cảm thọ cái nhân duyên theo cảnh giới nó trên đó, thì cái thân này của mình nó phải đổi. Chẳng hạn như tôi nói ví dụ thôi, bây giờ chẳng hạn một chị trong này ao ước đời sau mình cũng sẽ đi tu xuất gia học đạo, mình cũng sẽ thành một vị tăng, một vị tu sĩ, thì với cái ao ước đó mình làm bất cứ chuyện thiện nào mình cũng hồi hướng